thành phố gọi là Tam Sa do mẹ mìn Trung Quốc nặng ra.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình sáng thứ ba ngày 31 tháng 7, 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Thưa quý vị, sáng nay chúng tôi tiếp tục cập nhật về vụ bà Đặng Thị Kim Liên, thân mẫu blogger Tạ Phong Tần, đã chết vì tự thiêu ở Bạc Liêu vào ngày hôm qua. Bà cụ đã hành động theo cách tuyệt vọng để phản đối chính quyền bắt giữ chị Tần, áp lực đe dọa bà, cũng như hành xử bất công về đất đai. Phần thời sự cũng có bài ghi nhận ý kiến giới viết blog về quan hệ Việt-Trung qua những thái độ và hành động ngạo mạn của Bắc Kinh liên quan đến chủ quyền Biển Đông. Và sau hết là câu chuyện hàng tuần, khi đau đớn không thể xuất chia. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Hoài và Quỳnh Chi xin gửi đến quý vị lời chào buổi sáng. Kính thưa quý vị, mẹ của blogger bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần tự thiêu chết vào ngày hôm qua. Tin cho biết bà Đặng Thị Ngọc Liên, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, sáng hôm qua đến sau khu hành chánh thành phố tỉnh Bạc Liêu tự thiêu. Bà được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh và sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng đã chết trên đường đi. Theo người nhà của người tự thiêu thì có thể nguyên nhân là do vấn đề khiếu kiện đất đai mà không được giải quyết thỏa đáng, cũng như tình trạng gia đình bị phía an ninh theo dõi gắt gao.
Xin được nhắc lại, blogger Tạ Phong Tần bị bắt hồi ngày 5 tháng 9 năm ngoái, trong chiến dịch bắt giữ một số thanh niên sinh viên công giáo Tin Lành kể từ tháng 7 cho đến tháng 12. Theo thông tin của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì đến ngày 7 tháng 8 tới đây, cô Tạ Phong Tần sẽ cùng bị đưa ra tòa với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải và blogger Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vừa qua, vào ngày 25 tháng 7, giáo sư Alan Weiner, giám đốc chương trình Stanford Luật Quốc tế về luật đối chiếu thuộc luật khoa Đại học Stanford, Hoa Kỳ, đệ trình lên nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện, thay cho 17 thanh niên sinh viên công giáo và Tin Lành bị bắt, trong đó có cô Tạ Phong Tần. Cô Tạ Phong Tần năm nay 43 tuổi. Trước đây, cô Tạ Phong Tần từng là một người làm trong ngành công an. Tuy nhiên, sau này, cô theo đạo công giáo. Cô là một thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do. Cô có blog Công lý và sự thật với những bài viết mang tố cáo tình trạng tham nhũng tại Việt Nam. Trong phần mở đầu câu chuyện thời sự chương trình sáng nay, chúng tôi cập nhật một số thông tin liên quan cái chết của mẹ blogger Tạ Phong Tần. Mời quý thính giả theo dõi.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua công bố phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm 2011. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì đại sứ phụ trách tự do tôn giáo quốc tế, bà Susan Johnson Cook, phụ trách việc công bố phúc trình và nêu. Phúc trình nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo bằng nhiều cách, đặc biệt người theo Thiên Chúa giáo phải đối diện với nhiều thử thách. Hàng trăm hội thánh Tin Lành tại khu vực Tây Bắc đang phải tiếp tục chờ chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Nhà cầm quyền Hà Nội không cho phép in kinh thánh bằng tiếng Mông, mặc dù từng hứa hẹn sẽ cấp phép. Nhiều tín đồ theo hai giáo phái, Phật giáo Hòa Hảo thuần túy và truyền thống, bị công an địa phương sách nhiễu, đánh đập. Người thiểu số Khmer theo đạo Tin Lành cũng cho biết họ bị những đàn áp tương tự. Tại một số nơi thuộc tỉnh Trà Vinh, chính những người Khmer Krum theo Phật giáo phá hoại và đánh đập người Khmer theo đạo Tin Lành. Sau khi phúc trình được chính thức công bố, đích thân Ngoại trưởng Mỹ có phát biểu về tình hình tự do tôn giáo thế giới tại Viện Carnegie về hòa bình.
Chủ tịch Quốc hội đồng thời là người đứng đầu mang tính nghi lễ của Bắc Hàn, ông Kim Jong Nam sẽ đi thăm Việt Nam và Lào. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn loan tin này hôm qua và chỉ nói chuyến công du sẽ sớm được thực hiện. Còn theo giới quan sát thời cuộc mà hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn, thì Bình Nhưỡng có thể đang mong muốn tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế với hai đồng minh xã hội chủ nghĩa là Việt Nam và Lào. Hồi đầu tháng này, một phái đoàn ngoại giao Việt Nam sang thăm Bình Nhưỡng, và hôm thứ Sáu tuần rồi, một phái đoàn kinh tế của chính phủ Lào cũng đi thăm thủ đô Bắc Hàn. Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Lào, Bắc Hàn là những quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới.
Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO hôm qua tại Hà Nội phối hợp cùng Bộ Y tế Việt Nam tiến hành hội nghị tổng kết việc thực thi dự án xây dựng năng lực của hệ thống kiểm soát thực phẩm tại Việt Nam. Viên chức cấp cao về vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng của FAO, bà Shashi Sarin cho biết rằng trong những năm qua, cơ quan này đã hỗ trợ cho chính quyền Việt Nam về lĩnh vực này thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật ở cấp bộ trưởng. Hiện nay FAO đang hỗ trợ cho Việt Nam cũng như các nước ASEAN khác công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, xây dựng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cấp quốc gia và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Dự án của FAO giúp Việt Nam xây dựng năng lực cho hệ thống kiểm soát thực phẩm tại Việt Nam giai đoạn 2009-2012 có tổng trị giá hơn 790.000 đô la.
Mức lương trả cho công nhân tăng nhanh tại Trung Quốc đe dọa đến sức cạnh tranh của nước này. Tuy nhiên, ngược lại, thì năng suất được cải thiện cũng như những lợi thế khác vẫn giúp Trung Quốc thu hút đầu tư nước ngoài. Giới phân tích đưa ra nhận định như vừa nêu. Theo đánh giá đưa ra trong nghiên cứu của Ngân hàng Pháp Natixis được công bố hồi tháng rồi, thì chi phí lao động tại Hoa Lục sẽ bằng chi phí lao động tại Mỹ trong vòng 4 năm tới, bằng các quốc gia khu vực đồng Euro trong vòng 5 năm và Nhật Bản trong vòng 7 năm tới. Hãng giày Adidas gần đây cho biết là sẽ đóng cửa những xưởng do chính hãng này làm chủ tại Hoa Lục, chỉ duy trì mạng lưới 300 nhà thầu mai hàng gia công cho Adidas tại đó mà thôi. Như vậy, Adidas là hãng có nhãn hiệu lớn khác chuyển sản xuất sang quốc gia nơi mà chi phí lao động rẻ hơn. Con số cụ thể cho thấy công nhân Trung Quốc gia công giày thể thao Adidas có lương thấp nhất là 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương 258 euro, trong khi đó công nhân Campuchia làm cùng công việc chỉ được trả 107 euro.
Tình trạng nghèo khó trên hành tinh trái đất sẽ được loại trừ vào năm 2030, khi mà tầng lớp trung lưu của cả thế giới tăng lên chừng 2 tỷ người. Dự báo lạc quan đó được Hội đồng Tình báo Quốc gia gọi tắt là NIC ở Mỹ đưa ra tại một diễn đàn ở Colorado. Theo người đứng đầu của NIC, thì ông Christopher Combe, thì nếu tình hình hiện nay tiếp tục, thì số người sống dưới mức nghèo khổ 1 đô la mỗi ngày sẽ giảm phân nửa trong khoảng 2 thập niên tới. Tầng lớp trung lưu ngày càng đông thêm sẽ không chấp nhận các chế độ toàn trị. Theo ông Christopher Combe, thì việc quản trị đất nước sẽ khó hơn ở những nơi mà thu nhập người dân tăng lên. Ông này cho rằng những người dân thuộc tầng lớp trung lưu có những giá trị và hoài bão của họ đòi hỏi thêm nhiều quyền cá nhân. Nay họ được trang bị với các mạng xã hội cùng với các công cụ kỹ thuật khác để có được điều đó, gồm cả việc lật đổ những chính thể đàn áp người dân.
Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do mở đầu phần thời sự. Như chúng tôi đã đưa tin, bà Đặng Thị Kim Liên, thân mẫu blogger Tạ Phong Tần, vừa qua đời vào lúc 3 giờ 35 phút chiều ngày 30 tháng 7. Công an cho biết bà tự thiêu tại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Vào khoảng 9 giờ 30 tối cùng ngày, những người thân quen của gia đình chị Tạ Phong Tần cho chúng tôi biết công an đã ép gia đình phải đưa xác của bà cụ vào bệnh viện tỉnh Bạc Liêu mà không cho đem về nhà. Còn một người con của bà bị nhốt trong xe cấp cứu, không thể liên lạc ra bên ngoài. Đến khoảng 12 giờ đêm, gia đình chị Tạ Phong Tần cho biết đã đưa xác của bà Đặng Thị Kim Liên về nhà. Chị Tạ Khởi Phụng, con gái bà Liên, cho Khánh An biết.
Mới đưa về là cỡ khoảng 8 giờ, 9 giờ gì đó, không có coi đồng hồ.
Dạ, nghe nói là lúc mà chị ở trên xe đó thì muốn đưa xác của bà về nhưng mà người ta bắt là phải đưa đến bệnh viện, không biết điều này có đúng không chị?
Dạ đúng, em có kêu tài xế lái đưa về nhà mà không chịu, mà ổng không chịu, ổng lái vô bệnh viện rồi em mới mà lên em bẻ tay lái ổng.
Dạ.
Mà ổng lái vô mà hai ba người nắm em lại. Không cho em leo lên bằng trước, em bẻ vô lần mà nó ba người nắm mình lại.
Mà những người đó là ai vậy ạ?
Nó nói là bác sĩ nhưng mà mình đâu có biết mà.
Dạ.
Với một người quen nhưng mà mình biết là người đó đó, người của mấy người nó đưa vô, nó bị đặt giả bộ. Mình biết nhưng mà mình giả bộ luôn.
Dạ. Sau đó thì nghe nói rằng là chị và một người khác, anh Phú ạ, đã bị nhốt ở trên xe, không biết có đúng không?
Không, không, không phải anh Phú mà em.
À.
Nó chạy xe, nó chạy vô trong bệnh viện luôn rồi, nó để ở trong bệnh viện, còn hồi nó mới mở cửa ra. Mình tức quá, mình điên lên, mình quăng đồ, mình đập cái thằng tài xế, mình liền mấy cái hũ chao vô chỗ nó quá trời luôn. Nó nói với mình là nó chở mẹ mình về. Thế mình mới nói, tôi nói với anh nghe, anh mới chở mẹ tôi về tại nhà, anh không có được chở về nhà thương, tại vì mẹ tôi chết rồi, không có cần chở về nhà thương nữa. Thế nó vậy bộ nó cứ tới ngay chỗ nó, ngay chỗ ngã tư quốc tế, nó giọt luôn. Em mới nhào lên, em mới bẻ bộ lần của nó, mà em cắn nó rồi em lấy màu hả ba người nha. Thằng tài xế với cái thằng, nó nói là thằng bác sĩ, mà theo em nghĩ không phải thằng bác sĩ đâu. Chứ thì một cái người giả bộ đi chung, giả bộ nói là quen gia đình của mẹ em hồi xưa, nhưng mà em biết là nó là bà đó là vợ của ông công an, mà giả bộ lại nhìn từ cái lúc mà chị Tằng lại bị tai nạn rồi lại nhìn chứ em biết chứ sao biết, nhưng mà em không, mình giả bộ luôn.
Dạ. Đưa đến bệnh viện rồi thì sau đó làm sao ạ?
Đưa tới bệnh viện thì nó bỏ xe đi vô cho bệnh viện luôn, rồi nó bỏ để xe nó đi mất tiền rồi á, là mình quay đi lên mình la ung tùm hết trơn luôn. Rồi anh mình cũng tới, rồi mấy ổng lại kêu á là bây giờ muốn thì phải xét nghiệm tử thi gì. Rồi em mới nói em không cho xét nghiệm, mà em kêu chở về nhà nó không chịu, nó bắt là mấy anh em của em nó phải ký đơn vô cái đơn rồi nó mới cho chở xác về, em thôi nó không cho chở.
Dạ, cái đơn đó là đơn gì vậy chị?
Xác nhận là tại mẹ em quất ức cho nên tự giận. Cái em mới nói là quất ức tự nhận, mà nhưng mà quất ức cái gì mới được chứ, tự nhiên quất ức tự giận cái gì. Thì nó đề nghị, nhưng mà anh của em nó khuyên em nó là ký giấy đi động nhận xác mẹ về, tại vì mình cũng là không lợi nó đâu, cho nên là em thấy suy nghĩ gì cũng đúng thôi, kệ đi. Chứ bây giờ xác mẹ em hồi sáng tới giờ nó bự lên thật là bự rồi.
Thưa chị, là cái tin mà nhận được là mẹ chị bị chết vì tự thiêu đó, là cái tin đó do ai báo ạ?
Công an ở nhà báo.
Mà trong gia đình không ai biết gì hết hả chị, trước đó?
Không, không biết. Tại vì thường thường sáng mẹ em 5 giờ rưỡi uống cà phê, cho nên là bình thường, tại vì em ngủ trên gác nữa. Rồi cho nên là em nghe tiếng mở cửa, em cũng thức sớm lắm, nhưng mà em không có xuống, tại vì từ thường này em xuống mở cửa rồi đi uống cà phê rồi đóng cửa lên. Nhưng mà lúc này em cũng không khỏe, em mới bị mà cái gì kêu bằng bị thần kinh số 7 đó chị.
Dạ.
Cho nên là không có sức khỏe, mình mới bị ở một tuần lễ nay mặt còn mẻo nữa. Cho nên là sáng này mới thức gì. Em ấy ấy cái mặt, cho nên là em nghe tiếng mẹ mở cửa mà em không có xuống. Tại vì mẹ em thường thường đi là mẹ em đóng cửa hơn không à.
Dạ. Trước đó là có bao giờ mà bà đề cập đến cái chuyện là bà sẽ tự thiêu không? Có bao giờ nói cho gia đình biết chuyện này không ạ? À?
Có nói một lần là lúc mà mẹ em đi thưa mấy cái vụ đất đai này kia nọ đó.
Dạ.
Hồi đó tức quá. Hồi đó có về nói về một lần.
Dạ. Trong gia đình có dự định là báo tin này cho chị Tần sớm nhất không?
Đâu, nó đâu có cho vô thăm đâu mà báo tin. Hằng ngày đi thăm thì chỉ gửi đồ vô thôi. Hồi có một lần là xin vô gặp nhà chị Tú, chỉ đi thăm, chỉ vô gặp. Chứ nó đâu có phải là cho mình gặp hoài đâu mà báo tin được.
Dạ, nhưng mà cũng sắp đến cái ngày xử chị Tạ Phong Tần rồi mà, phải không chị?
Em cũng không biết nữa, đâu có nghe nói gì đâu, đâu có ai điện báo gì đâu. Gia đình em á, cơm á là một ngày hai bữa là phải chạy hàng ngày. Ngày em đâu có mạng, đâu có tin ấy đâu, chỉ có cái TV nhỏ thôi. cho nên đâu có cách mạng. Mà nó là cơ quan nhà nước, mà nó xử cái gì nó phải báo cho gia đình, mà cái này nó không có báo cái gì hết, cho nên là đẩy là không có biết cái gì hết. Chỉ hàng tháng đi vậy thôi, chứ chả biết cái gì hết trơn.
Dạ rồi, em cảm ơn chị. Em chào chị ạ.
Trong khi đó, hiện nay trong dư luận cũng đặt nghi vấn về cái chết của bà Đặng Thị Kim Liên, một trong những người quen của chị Tạ Phong Tần đặt thẳng vấn đề.
Lúc mình nghe được cái tin mình rất là đau, nhưng mà mình nghĩ lại thì nó có nhiều điểm khả nghi á. Những nghi vấn mình đặt ra là thứ nhất là mà cụ bà tự thiêu trước ủy ban, thì cái chức ủy ban đó là cụ tự đi lên hay là có giấy mời để mà làm việc tại cũng gần cái ngày xét xử á. Thì trước đó cũng nghe là cụ bị áp lực ở bên phía chính quyền rất là nhiều về vấn đề mà khai những cái vấn đề để bất lợi cho chị Tần á. Thì có áp lực như vậy và cái điểm thứ nhất là mình thấy là vấn đề là cụ tự lên hay là cụ bị mời lên. Điểm thứ hai là một mình cụ làm sao có thể tự thiêu, mà trong khi nếu mà cụ có ý định tự thiêu á thì cụ sẽ thông báo cho ở nhà ít nhất là những người con của mình biết, hoặc là một người thân nào đó. Thì một mình cụ có thể là tự thiêu hay không, và khi mà cụ tự thiêu ở một ủy ban nơi đông người như vậy á, thì theo người duy nhất thấy cái xác của cụ đó là anh Tú á, là con của cụ á, thì là cháy đen thui luôn. Thì cháy đen thui chứng tỏ là nó cháy rất là lâu, và nó thì cháy lâu như vậy thì một cái nơi đông người như ủy ban thì không có ai cản, hoặc là không có một phương pháp nào hay sao, hay để cho cụ làm đó.
Cũng cần nhắc lại, blogger Tạ Phong Tần là thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do từ năm 2007. Với nhiều bài viết đăng tải trên blog cá nhân và trên một số trang mạng xã hội khác, chị Tạ Phong Tần bị bắt vào tháng 9 năm 2011 với cáo trạng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, sử dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền xuyên tạc sự thật chống nhà nước. Thông tin cho biết, phiên tòa xử blogger Tạ Phong Tần, blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, và blogger Anh Ba Sài Gòn, Phan Thanh Hải sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 8 tới đây.
Ngay sau hành động tự thiêu tuyệt vọng của bà Đặng Thị Kim Liên, thân mẫu của nhà báo Tạ Phong Tần hiện đang bị giam giữ, Thanh Trúc có bài tìm hiểu vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
Bà Đặng Thị Kim Liên là mẹ ruột nhà báo Tạ Phong Tần, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt đi từ nhà ở thành phố ngày 5 tháng 9 năm 2011. Sau đó, gia đình ở Bạc Liêu được báo là cô Tạ Phong Tần bị giam giữ tại số 4 Phan Đăng Lưu. Vào khi còn 8 ngày nữa, tức là đến ngày 7 tháng 8 tới, nhà báo Tạ Phong Tần sẽ ra trước phiên xử cùng ngày với blogger Điếu Cày, thì sáng sớm hôm nay, công an ở Bạc Liêu báo cho gia đình biết bà Đặng Thị Kim Liên tự thiêu và bị phỏng rất nặng. Đến 12 giờ 30 phút trưa, từ Bạc Liêu, nơi thân mẫu nhà báo Tạ Phong Tần cư ngụ, chị Tạ Minh Tú, con gái bà Đặng Thị Kim Liên và là em ruột cô Tạ Phong Tần, báo cho biết.
Đưa bà cụ thành phố, bệnh viện người ta kia chuyển đi, phỏng nặng quá, thương nặng quá, cho nên phải đi thành phố.
Vụ việc xảy ra từ lúc sáng sớm mà gia đình không hay biết gì, chị Tạ Minh Tú kể lại.
Thì 5 giờ sáng là tính như một lần, tưởng bà cụ đi uống cà phê. Hồi thì mới hay là bà cụ tự thiêu trước trung tâm Nguyễn Văn Thỉnh, thành phố, Leo. Thì cũng có người quen báo, rồi một hồi công an lại báo tin, họ nói là người nhà của em là bà lão Đặng Thị Kim Liên nằm ở trong bệnh viện, như là bà cụ tự thiêu nằm ở trong bệnh viện, người nhà có hay không thì em mới biết.
Dạ.
Thì mới cho anh vô thăm tôi như thế nào, điện thoại hỏi thì anh nói là giờ là cháy toàn thân đen hết trơn, rồi em cũng không có dám vô luôn á, em cũng sợ tâm thần mình không có được ổn định. Giờ người anh công an người ta mời, người ta hỏi chuyện. Em thì không có dám vô, rồi nghe công an Bạc Liêu, ông phó, có quan phường, người ta nói lại là nặng, không biết có qua khỏi không.
Vẫn theo lời chị Tạ Minh Tú, hai nguyên nhân khiến bà cụ âm thầm quyết định đi tự thiêu trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng nay là vì...
Thì tranh chấp đất đai nhà cửa của người hàng xóm,
đi làm đơn thư kiện mà nghe bà cụ nói là người ta không có giải quyết thỏa đáng, cho nên tức bức xúc gì trên phường người ta giải quyết không thỏa đáng. Cái thứ hai nữa là tại vì chị thì bị mang tội như vậy thì bà cũng suy nghĩ là do cái vụ đó cũng một phần ảnh hưởng, tại vì người ta cũng cho người theo dõi hoài. Trời ơi, em vừa đi Sài Gòn một cái là có người theo dõi liền, đi thăm nuôi á là có người theo dõi liền.
Khi tìm cách liên lạc về địa phương thì phó công an phường mà chị Tạ Minh Tú nhắc đến xác nhận.
Tôi tin nhận.
Hồi sáng nay có cái bà Đặng Thị Kim Liên tự thiêu trước Ủy ban Nhân dân tỉnh đó, Bạc Liêu đó anh. Dạ anh có biết về tin này không anh?
Có mà đưa bệnh viện cấp cứu rồi.
Thưa anh Nhuận, không biết là hiện giờ tình hình bà làm sao, có nguy kịch lắm không?
Cái đó bác sĩ biết thì mình sao biết.
Nhưng mà qua cái điều tra sơ khởi hay là qua con mắt nghiệp vụ đầu tiên của anh thì anh nghĩ đây là làm sao mà bà cụ lại đi tự thiêu như vậy?
Cái đó chưa biết nguyên nhân á. Vậy muốn gì một gửi chị lại gặp em đi ha. Để xếp gửi chị điện ha.
Tuy nhiên vào lúc 1:30 trở đi, khi gọi lại cho phó công an phường là anh Nhuận thì không thể liên lạc được vì người được gọi không bắt máy nữa. Một người tương đối thân cận nhất với nhà báo Tạ Phong Tần ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như với gia đình cô ở Bạc Liêu là bà Dương Thị Tân, vợ blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải cũng đang bị giam tù. Từng nhiều lần bị công an sách nhiễu gây khó khăn cho bản thân bà cũng như cho con cái bà từ khi blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải bị bắt vào tù, bà Dương Thị Tân nói rằng bà hiểu chính sự căng thẳng và lo sợ là nguyên nhân khiến mẹ cô Tạ Phong Tần đi tự thiêu.
Theo tôi được biết, cái nỗi bức xúc này của bà có từ lâu rồi. Bà cũng thường gọi điện thoại tâm sự với tôi, nói là người ta, tức là Phan ấy, đến nhà đe dọa, luôn luôn nói là sẽ bắt tù cả nhà. Người ta rất là hoảng sợ những cái việc dọa nạt như thế, bị đi tù, bị đuổi ra khỏi nhà, cướp đất. Luôn luôn bà có một cái tư tưởng là người ta sẽ làm cái việc đó vì là người ta đã dọa rồi. Mà khi căng thẳng quá, trầm uất quá mà đến những cái nơi cơ quan chịu trách nhiệm về những cái việc giải thích việc này việc kia, người ta không tiếp, thậm chí người ta xua đuổi, thậm chí người ta giám định là bà ấy bị thế này thế kia. Bà đã từng nói mà người ta giám định bà tâm thần. Trong khi đó bà là một người, nếu mà xét về trình độ ở nơi thôn quê thì là bà học hành, bà là cô giáo. Chính xác là cái sự đe dọa của người ta ghê gớm quá, căng thẳng quá. Cách đây độ khoảng một tuần ấy, bà có gọi cho tôi, bà nói là người ta dọa người ta sẽ đưa ra đảo và người ta sẽ lấy nhà, cho cả nhà đi tù người ta lấy nhà. Mà cái chuyện người dân quê cả đời lam lũ chỉ có một cái nhà nhỏ để ở, bây giờ bà rất là sợ. Vâng, cho nên bà căng thẳng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức đến quý thính giả. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan.
Liên quan đến vấn đề quan hệ Việt-Trung qua những thái độ và hành động ngạo mạn của Bắc Kinh về chủ quyền Biển Đông, Thanh Quang ghi nhận ý kiến của giới viết blog trong bài sau.
Thưa quý vị, một bài báo mới đây trên mạng Trung Quốc Binh khí Đại đoàn của sứ đàn Anh bốn tốt 16 chữ vàng và môi hở răng lạnh kêu gọi hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa, tức Trường Sa. Qua bài mang tính chất vừa ăn cướp vừa la làng tựa đề Trung Quốc Lâm Nguy, bài báo lưu ý rằng chúng ta, tức Trung Quốc, có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam. Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa. Sau khi mô tả Việt Nam vốn xưa là phiên thuộc của Trung Nam Hải, bài báo lớn tiếng rằng Việt Nam vong ơn bội nghĩa, đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất. Việt Nam là bọn tham lam, kiêu ngạo, vô lễ, tuyệt đối không thể thông qua đàm phán để chiếm lại quần đảo Nam Sa. Không chiến đấu thì không thể thu hồi lại biên cương quốc thổ. Như vậy, cuộc chiến Nam Sa là không thể tránh khỏi, đánh muộn không bằng đánh sớm, bị động ứng phó không bằng chủ động tấn công. Và bài báo kết luận rằng hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa. Theo blogger Quỳnh Ngọc Trên, thì Bắc Kinh ngày càng có hành động cụ thể xâm lấn chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chẳng hạn như vừa thiết lập cái gọi là thành phố Tam Sa, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thao dượt quân sự bằng đạn thật trên vùng Trường Sa, kết hợp với phương tiện truyền thông kêu gọi và thúc giục giết chết và tiêu diệt nhân dân Việt Nam. Vẫn theo nhà báo Quỳnh Ngọc Trên,
nhà cầm quyền Việt Nam một mặt im thiên thiết đốt nhục, một mặt thẳng tay chấn áp, gây khó dễ những người dân biểu tình, biểu lộ thái độ chống lại quân xâm lược Trung Quốc.
Qua bài, quan hệ Việt-Trung ra khỏi vòng tranh tối tranh sáng,
blogger Trần Kinh Nghị kể lại kinh nghiệm qua các giai đoạn chiến tranh biên giới 1979 và Trường Sa 1988, thì qua lục thường Vu Quang giáng họa trước khi phát động chiến tranh. Bây giờ sách lược đó đang tái diễn, và phương cách ném đá dấu tay, miệng nói hòa bình, tay vung binh quả của Trung Quốc cũng nằm trong khuôn khổ ấy. Blogger Trần Kinh Nghị hỏi thẳng rằng, Bắc Kinh muốn gì nếu không phải để gây sự và kiếm cớ phát động một đợt chiến tranh lấn chiếm biển đảo? Và tác giả trích dẫn lời một giáo sư Philippines lưu ý rằng Trung Quốc chỉ chờ chúng ta bắn phát súng đầu tiên là hùng hổ trấn áp và tuyên bố chỉ tự vệ. Blogger Trần Kinh Nghị báo động.
Thế giới không thể lại mất cảnh giác trước những động thái quá lộ liễu của Bắc Kinh. Và hơn ai hết, người Việt Nam cần nhận rõ các thế lực hiếu chiến ở Trung Quốc đang đẩy trạng thái quan hệ Trung Việt sang thời kỳ mấp mé bờ vực chiến tranh. Giờ đây, hãy bớt suy nghĩ về Trung Quốc theo logic thông thường, mà hãy nghĩ đến thứ logic của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán. Nó không đại diện cho nhân dân Trung Quốc, mà chỉ đại diện cho bộ phận hiếu chiến của đất nước đông dân nhất thế giới này. Nó nhắc nhớ đến chủ nghĩa phát xít Hitler đã một thời gây bao tai họa cho nhân loại như thế nào. Qua cái cách mà Đặng Tiểu Bình đã thiết kế cuộc chiến tranh đẫm máu chống Việt Nam năm 1979, thì chiến tranh đối với Trung Quốc chỉ là một trò diễn tập của một đội quân đang ngứa ngáy chân tay và thừa súng đạn.
Trước cảnh tổ quốc lâm nguy như vậy, tác giả Nguyễn Văn Thiện nêu lên câu hỏi rằng ai còn tin Trung Quốc là bạn thì giơ tay lên. Tác giả nhắc lại, theo dòng lịch sử với biết bao biến cố thăng trầm, đánh nhau máu chảy thành sông, xác chết thành gò, thì đến năm 1990, Việt Nam và Trung Quốc lại làm lành với nhau khi hai nước tận dụng nội công thâm hậu của bộ máy tuyên truyền để nhã ngọc phun châu, nào là bạn 16 chữ vàng, 4 tốt, nào là môi hở răng lạnh. Nghe rất nhàm tai. Rồi tác giả giả sử rằng nếu bây giờ bất ngờ tập trung một nhóm người dân Việt không phân biệt thành phần, tuổi tác, nam nữ, và hỏi rằng ai còn tin Trung Quốc là bạn thì giơ tay lên, thì liệu có bao nhiêu người dân Việt giơ tay? Tại sao như vậy? Tác giả giải thích.
Đơn giản, vì thằng trẻ con nó cũng thừa biết thế nào là Trung Quốc. Hàng giả từ đâu vào Việt Nam? Trung Quốc. Sữa, thực phẩm chứa chất ung thư từ đâu tới? Từ Trung Quốc. Phụ nữ bị bắt cóc, rồi thì bán đi đâu nhiều nhất? Sang Trung Quốc. Ai khai thác bô xít ở Tây Nguyên? Trung Quốc. Ai bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nam? Vẫn là Trung Quốc. Ai chiếm biển đảo của ta? Trung Quốc chứ ai nữa. Thế thì tại sao ta vẫn gọi Trung Quốc là bạn? Chịu, không biết. Nghe nói thế thì biết thế, nhưng không bao giờ tin thế. Không bao giờ Trung Quốc là bạn của Việt Nam. Đừng tiếp tục lừa dối nhau điều đó.
Blogger Nguyễn Văn Thiện cũng không quên các quan lãnh đạo đảng và nhà nước của Việt Nam, để rồi hình dung một cuộc họp bộ chính trị. Qua đó ông hỏi, ai còn tin Trung Quốc là bạn, giơ tay lên. Tác giả không rõ sẽ có bao nhiêu quan Việt giơ tay, và đó là những cánh tay của ai. Blogger Thái Hiền nhìn thấy dân tộc Việt Nam hiện đang đứng trước một bước rẽ định mệnh, mà theo tác giả, thì tất cả đều phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của những người cầm cân nảy mực cho số phận của dân tộc. Họ, những người cầm cân nảy mực ấy, có thể là những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất nếu rẽ sang phải trong bước rẽ định mệnh này, hoặc trở thành tội đồ dân tộc, tội đồ lịch sử của mọi thời nếu rẽ sang trái. Như vậy, rẽ sang phải và rẽ sang trái là như thế nào? Tác giả mô tả.
Rẽ sang phải, Việt Nam rất là thành viên ưu tú của một thế giới văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững. Người Việt Nam được ngẩng cao đầu với một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, được hưởng trọn vẹn quyền thiêng liêng của con người trong môi trường công bằng, dân chủ, tự do và bác ái. Rẽ sang trái, Việt Nam sẽ trở thành chư hầu vĩnh viễn của một bành trướng phương Bắc. Cái quái thai của chế độ phong kiến đang thời kỳ quá độ, một xã hội vẫn còn nguyên sự man di mọi rợ, nhưng đã manh nha ốm mộng trở thành trung tâm vũ trụ, nóc nhà thế giới. Có lẽ không cần phân tích thêm những chứng cứ về mối đe dọa hiện hữu mà chế độ bành trướng phương Bắc đang áp đặt cho chính dân nước họ. Rồi tiếp đến là các nước trong khu vực, và cuối cùng sẽ là cả thế giới. sẽ không có kịch bản thứ ba cho ý đồ rẽ sang cả hai bên hay đứng yên tại chỗ. Bởi bánh xe lịch sử nhân loại sẽ nghiền nát những gì là vật cản trên đường đi của nó.
Blogger Mẹ Nấm nhìn thấy thành phố gọi là Tam Sa do mẹ mình Trung Quốc nặng ra, thể hiện mốc lịch sử quan trọng cho tiến trình từng bước xâm chiếm Việt Nam trong chiến lược bành trướng bá quyền phương Bắc. Mẹ Nấm lại báo động rằng sự bức sinh của Tam Sa là một hình thức bức tử Hoàng Sa và Trường Sa một cách chính thức, và nêu lên câu hỏi rằng người ta thấy gì về phản ứng ở tầm lãnh đạo quốc gia, và từ đó thấy gì ở bản chất qua những phản ứng này, và đảng và nhà nước Việt Nam đã lo gì trước hành động xâm lược chính thức này của phương Bắc. Qua bài Thấy gì qua những phát ngôn, blogger Mẹ Nấm khi nhắc lại việc giới cầm quyền quả quyết hãy để đảng và nhà nước lo, khiến từ ải Nam Quan, thác Bản Dốc cho tới Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam hiện giờ đều mang cái mộc Made in China, thì nay đảng hoàn toàn im lặng, mặc dù mọi hiệp ước ký kết giữa hai nước đều do ông Tổng Bí thư đảng đặt viết ký, trong khi nhà nước thì không có động thái nào khác hơn là luôn để cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao phát đi phát lại đoạn băng rè được thâu sẵn từ năm 2007 cho đến nay để phản đối Xuân Thiên Triều. Trong khi các ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ở đâu trong lúc Sơn Hà nguy biến hiện giờ? Họ mắc nghẹn cái gì mà không nói nên lời? Blogger Mẹ Nấm nhận xét tiếp.
Trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông, cùng với câu trớ ngang lòng dân bất hủ là mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, thì các nhà lãnh đạo Việt Nam hình như muốn chứng minh cho cả thế giới thấy khả năng chịu nhục của mình đã đạt đến cấp độ cao.
Vẫn theo blogger Mẹ Nấm, thì trên thực tế, việc bỏ qua các hành động xâm chiếm ngày càng leo thang của phương Bắc trong bối cảnh đàn áp người dân biểu tình yêu nước, mà nổi bật là các phiên tòa kính xét xử ba blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, anh ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, Công Lý và Sự Thật Tạ Phong Tần, những người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và thường viết bài mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo Việt Nam, là bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng chỉ có người dân Việt Nam phản đối chính sách bành trướng bá quyền của Trung Quốc, còn chính phủ Việt Nam thì không. Sau khi nêu lên câu hỏi rằng những người lãnh đạo Việt Nam có đi chung một con tàu với dân tộc này trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ hay không, blogger Mẹ Nắm lưu ý.
Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa là câu trả lời. Những bản án, những cú đạp, cái đấm vào mặt nhân dân, những hàng rào người quanh nhà, lẫn những hàng rào song sắt với áo xanh lá cây, áo vàng, lẫn áo xanh da trời, ngăn chặn người dân thể hiện lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền và phản đối Trung Quốc xâm lược là câu trả lời. Những đại hội đại biểu toàn quốc hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, những cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung là câu trả lời, và sự im lặng của những người đang nắm quyền lãnh đạo cao nhất nước trước sự việc Tam Sa là câu trả lời.
Blogger Thùy Linh cũng kêu gọi giới cầm quyền là đừng lợi dụng nhân dân thêm nữa cho mục đích tồn tại của chế độ, vốn đã bộc lộ quá nhiều sự xấu xa, tồi tệ, bất chấp nguy nan về chủ quyền đất nước. Đừng lợi dụng nhân dân để bắt họ cam chịu vô tận những bất công. Đừng lợi dụng nhân dân theo kiểu bầy cừu được dẫn dắt bởi cơ chế xin cho. Và nhà văn Thùy Linh nhấn mạnh.
Đừng lợi dụng nhân dân thêm nữa. Chính nhân dân là người làm nên chiến thắng trong các cuộc chiến tranh xưa nay. Và hãy nhớ quân thù đã ở ngoài biên ải, dày đặc trên Biển Đông. Khi Tổ quốc lâm nguy, liệu cách sử dụng, lợi dụng nhân dân như hiện nay có động viên được con em họ ra trận hay không? Lời Kim Quy, giặc chính là người ngồi sau lưng người đó. Trảm giặc ngoài biên ải cũng quan trọng như phải trảm giặc đang hoành hành ngay trong lòng Tổ quốc này.
Thưa quý vị, bà Lương Thị Hồ Quỳ, Phó Hội trưởng của Tổ chức Từ thiện Măng Non, tiếng Pháp là Avenir, đã phải tức tốc mua vé máy bay trở lại Pháp sau khi bị công an Việt Nam hăm dọa nếu ở lại sẽ nguy hại đến an ninh của bà. Tường An hỏi chuyện bà Hồ Quỳ để tìm hiểu lý do tại sao bà đã phải rời khỏi Việt Nam khi chuyến đi nhân đạo chưa hoàn thành.
Hội Từ thiện Măng Non được thành lập từ năm 1994 với mục đích giúp đỡ cho trẻ em nghèo có thể đến trường và các thầy cô có thu nhập thấp. Hội gồm nhiều người Pháp cũng như người Pháp gốc Việt. Hai năm một lần, họ về Việt Nam để xây trường, mang quà giúp đỡ cho trẻ em nghèo. bà Lương Thị Hồ Quỳ, sáng lập viên và hiện là phó hội trưởng, dù đã nhiều lần khẳng định hội Măng Non chỉ là một hội từ thiện thuần túy, không liên quan gì đến chính trị. Nhưng mỗi khi trở về Việt Nam, bà Quỳ vẫn bị công an theo dõi và mời lên làm việc. Những lần đó, bà Quỳ đều từ chối, bà kể lại.
Từ năm 1996, lần nào thì cũng có người theo dõi, quay phim, chụp hình. Mình không có làm gì hết thì họ không đi theo thì cái đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà từ năm 2006 đó, bắt đầu tôi về tới Sài Gòn thì được cái giấy mời của công an. Nhưng mà tôi nhớ là tôi không có lên mà tôi cũng không trả lời nữa. Thì sau đó họ điện thoại thì đại khái là tôi nói nếu mà giấy mời thì tôi không có lên. Tại vì bên xứ Pháp đó, mời nếu mà tôi thích thì tôi đi, mà tôi không thích thì tôi không đi. Họ cũng điện thoại nhiều lần nhưng cuối cùng thì họ nói thôi được rồi, tôi bằng lòng đến nhà chị để gặp chị. Nhưng mà riêng năm 2008 giấy mời rốt cuộc tôi cũng không lên, kỳ này thì họ đến khách sạn gặp tôi.
Ngày 3 tháng 7 vừa qua, bà Quỳ và một vài thiện nguyện viên của hội trở về Việt Nam. Vừa về đến Hà Nội, bà Quỳ đã nhận được giấy mời của công an. Vì chỉ ở Hà Nội có một ngày và cùng đi với những người bạn Pháp, nên bà Quỳ trả lời không thể đến được. Công an cho biết sẽ làm việc với bà khi bà về tới Sài Gòn. Trên đường về Sài Gòn, tại Huế, những món quà tặng cho học sinh bị công an mở ra khám xét. Về đến Sài Gòn, nhận được giấy mời công an ngày 17 tháng 7, bà Quỳ cũng từ chối. Nhóm bà tiếp tục đi xuống đồng bằng sông Cửu Long, thì bà bị điện thoại công an triệu tập cấp tốc trở về. Nếu bà không về, thì cả đoàn sẽ bị chặn lại. Thế là ngày 19 tháng 7, bà Quỳ phải đến cục xuất nhập cảnh số 242 đường Nguyễn Trãi để làm việc. Tại đây, bà gặp ông Tà Xuân Vũ và một người tên Đạt, cả hai đều mặc thường phục và không xưng chức vụ. Bà Quỳ cho biết nội dung buổi làm việc hơn 2 tiếng đồng hồ tại đó như sau.
Thì họ cũng hỏi tôi phải khai cái lý lịch, thì họ hỏi thế chị nghề nghiệp làm cái gì, con cái như thế nào, còn chồng chị thì sao. Thì tôi nói ở chồng tôi cũng về hưu đó, thế chồng chị làm việc toàn phần cho Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên ạ. Tôi bảo thế nào là toàn phần, tôi có biết giờ nào là ổng làm việc cho Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, giờ nào ổng làm đọc sách, rảnh thì đi dạo, đi làm vườn. Thế là sao tôi biết được. Thế rồi thì họ hỏi nhiều điều cũng vô lý. Thì khi mà tôi nói ở đưa đi vào chùa, thì họ bảo chị vào chùa đi gặp ai. Tôi thấy câu hỏi nó cũng ngớ ngẩn quá, tôi bảo thì tôi vào chùa tôi gặp Phật chứ gặp ai. Thế lúc nào họ cũng nghĩ là tôi đi là để gặp ai á, cũng như là họ hỏi cung vậy đó mà.
Sau khi nhập đề lung khởi hơn một giờ thì công an mới đi vào phần chính của buổi làm việc, là những nghi vấn chính trị liên quan đến chồng bà, tức ông Nguyễn Gia Kiển, người sáng lập Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên.
Sau cùng họ hỏi là chị có biết Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên là có phát hành tờ báo Tổ quốc bên này không? Tôi bảo tôi không làm chính trị nên tôi không biết. Rồi họ hỏi bạn bè của anh Kiển gồm những ai? Thì tôi bảo ở bên Pháp á, nếu mà tôi không được phép của người ta đó thì tôi không được quyền nói tên. Sau cùng tôi bảo chị đọc lại rồi chị ký đi. Tôi nói tôi không cần đọc. Họ nói chị phải đọc chứ, tại vì nếu chị không đọc á thì đủ tôi ghi cái gì có hại cho chị sao. Thì tôi nói hồi nãy tới giờ anh nói cái đất nước này là đất nước của anh á, thì anh muốn làm hại tôi thì anh cứ việc làm hại tôi, đâu có cần gì mà tôi phải đọc lại. Tôi nói là tôi ký theo lời ghi của anh đó thôi. Rồi sau tôi hỏi bây giờ tôi có thể ghi chú thích được không, thì tôi ghi là tôi không hài lòng vì bị làm phiền.
Đến cuối buổi hỏi cung thì có một công an mặc thường phục tên Minh bước vào. Người này đã có những lời lẽ có tính cách hăm dọa đến an ninh cá nhân của bà Quỳ nếu bà không rời khỏi Việt Nam. Ngay tối hôm đó, bà Quỳ đã phải mua vé máy bay trở về Pháp. Bà Quỳ kể tiếp.
Sau đó thì anh, chắc là anh sếp, anh đã bắt đầu đọc tờ biên bản. Anh này thì có vẻ hơi hống hách một chút. Anh nói rằng là đất nước của chúng tôi, chị biết không, chị phải tuân phục. Chồng của chị là làm chính trị salon, không có biết gì về tình hình đất nước, không có đi sát với thực tế. Tôi bảo nếu mà anh thấy là không sát thực tế, sao anh không điện thoại nói chuyện thẳng với anh Kiển, mà tại sao cứ hỏi tôi có biết gì đâu. Bắt đầu anh chỉ, anh bảo chị cũng là người làm chính trị nữa. Chị là giúp đỡ tích cực cho Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên khi mà họ tổ chức các cái bữa ăn để gây quỹ. Tôi nói tại vì ông chồng tôi bạn nhiều lắm, mà mỗi lần bạn tới nhà là tôi đều nấu cơm hết. Nếu mà nấu cơm làm chính trị thì tôi làm dài dài. Thế thì anh bắt đầu anh chỉ trỏ, thì tôi nói xin lỗi anh đó, là ở các nước văn minh đó, người ta nói chuyện với đàn bà, người ta không có chỉ trỏ. Chắc thì anh cũng hơi quê với lại các đàn em. Thành ra sau đó mới nói là tôi khuyên chị nên rời khỏi ở đây, tại vì chúng tôi không có bảo đảm an ninh cho chị. Thì tôi mới hỏi thế nào là không bảo đảm an ninh. Thì họ nói là bổn phận của chúng tôi đó là bảo vệ an ninh cho tất cả mọi người dân Việt Nam, kể cả du khách. Nhưng mà riêng với cá nhân chị thì tôi không bảo đảm an ninh. Tôi khuyên chị nên về sớm chừng nào tốt chừng đó. Tôi bảo thế thì anh trục xuất đem tôi ra, anh đặt lên máy bay đi thì tôi về liền chứ gì. Nó không, chúng tôi không trục xuất chị. Chị muốn làm gì thì chị làm, nhưng mà tôi chỉ khuyên chị như vậy, tôi không bảo đảm an ninh cho chị. Sao anh bỏ đi? Kết thúc chương trình thì mấy ảnh lấy máy chụp hình ra chụp, thì tôi cũng lấy máy ra, tôi nói là anh chụp tôi thì bây giờ tôi mới chụp lại anh nhá. Thì mấy anh nói không được. Tôi nói tại sao anh chụp tôi được mà tôi không chụp anh được. Anh bảo tất cả những người vào đây không được quyền chụp hình, nhưng mà tôi chỉ chụp chị để làm hồ sơ.
Trong quá khứ, cũng có những nhóm từ thiện nhỏ về Việt Nam cũng bị công an sách nhiễu, như Hội Quang Trung, một hội nhỏ của các thanh niên trẻ tại Pháp giúp học bổng cho các sinh viên nghèo ở Việt Nam, Hội Bạn Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều hội khác thì lại hoạt động dễ dàng, như hội Bixi Sài Gòn, hoạt động hơn 5 năm nay, cũng chưa hề gặp rắc rối. Một thành viên của hội Bixi Sài Gòn nói,
cho đến hiện tại thì chúng tôi không có gặp khó khăn.
Một sáng lập viên của hội EAFV chuyên giúp cho trẻ em nghèo cũng cho biết mọi việc đều trơn tru.
Trơn tru hết, tôi đâu có khó khăn gì không.
Tại sao cùng là những hội từ thiện mà lại có những hội thường xuyên bị công an sách nhiễu, có hội thì vẫn hoạt động bình thường? Câu trả lời trong trường hợp bà Hồ Quỳ có lẽ không khó, vì bà Quỳ là vợ của ông Nguyễn Gia Kiện, sáng lập viên của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên tại Pháp. Theo lời bà Quỳ, thì ngoài lý do hội không chấp nhận trở thành thành viên của Mặt trận Tổ quốc như lời đề nghị của công an năm 2006, còn lý do khác nữa là những hoạt động của chồng bà. Bà nói hội Măng Non bị gây khó dễ tại địa phương và cá nhân bà bị công an gọi làm việc nhiều lần là do cả hai nguyên nhân.
Tôi nghĩ rằng là cả hai, bây giờ tôi đi về rồi thì hội vẫn bị, tất nhiên là họ vẫn muốn là hội phải đi theo quy củ, phải vào cái mặt trận hoặc là phải xin phép chính quyền để họ dễ kiểm soát. Mà ngoài ra đó thì riêng cá nhân tôi thì lại còn kẹt anh Kiển nữa, tôi cũng mới làm lạ là nhiều khi họ muốn nhắn cái gì anh Kiển đó, cứ việc điện thoại hoặc là email. Thì tại vì khi mà tôi nói là anh có cần liên lạc gì tôi cho số điện thoại, tôi cho email thì lại không xin. Họ biết hết chứ không phải họ không biết, nhưng mà cứ nhờ tôi nói xong rồi cứ làm phiền tôi vô ích.
Được hỏi những khó khăn này có làm bà chấm dứt các hoạt động từ thiện không, bà Quy quả quyết nói.
Chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục, thì 2 năm sau đó, biết đâu họ đổi chính sách, biết đâu họ còn sống hay không. 2 năm sau tôi lại xin về, nếu mà họ cho thì về, tôi không sợ, nếu mà vì công an làm khó dễ mà mình sợ mình bỏ các cô nhi, các em nghèo thì tội nghiệp đó. Thôi thì tôi không sợ nữa, cùng lắm là họ lại bắt tôi đi, tôi lại mua cái vé về sớm thôi, có gì đâu.
Đây không phải là lần đầu tiên một tổ chức từ thiện gặp rắc rối với công an Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, một Việt kiều Na Uy về Việt Nam làm từ thiện cũng bị chặn tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Nhà cầm quyền Việt Nam luôn luôn muốn gắn liền những hoạt động từ thiện với mục đích chính trị. Nếu những hội từ thiện đó không nằm trong tầm kiểm soát của họ, điều này không khỏi làm cho những tổ chức từ thiện phải quan ngại và giới hạn hoặc ngưng hẳn những hoạt động của họ, mà nạn nhân trực tiếp là những người già, trẻ em nghèo thất học hoặc những mảnh đời khốn khổ tại Việt Nam đang cần sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân đạo ở hải ngoại. Từ Paris, Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Tiếp nối chương trình là thời gian dành cho câu chuyện hàng tuần với Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi chào đón quý thính giả đến với chương trình câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần nay, Quỳnh Chi chia sẻ câu chuyện của hai mẹ con em Võ Hoài Thương, những người luôn san sát ngọt bùi cùng nhau. Tuy nhiên, có một điều mà Thương không thể nào chia sẻ được với mẹ của mình. Điều đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Võ Hoài Thương là một cậu bé có lẽ già dặn hơn lứa tuổi 16 của mình. Mỗi khi khu xóm nhỏ vừa lên đèn, khi tiếng dế kêu lẻ loi trong đêm, là Thương lại ngồi nghĩ về mẹ, nghĩ về mình. Thương nhớ những ngày cùng mẹ bôn ba tại Sài Gòn. Thương cũng nhớ hình ảnh thằng bé lắc chắc, chưa đầy 10 tuổi đầu, mặc độc cái quần tây xanh và chiếc áo trắng học trò, lẻo đẻo theo mẹ kiếm sống tại Bến Tre. Những ngày ấy, thằng bé gầy gò luôn dành phần gánh nặng hơn để mẹ đỡ vất vả. Ngày ấy cũng chẳng khác bây giờ là mấy, chỉ có một điều, Thương không còn gánh được những gì mẹ đang mang trong mình.
Em nghĩ là mẹ đau đớn vậy, mình phải gánh vác giùm mẹ cái đau đớn cho mẹ bớt giảm được phần nào được hai phần đó, nhưng mà cái gì cũng có thể làm được, nhưng bệnh tật thì không thể nào mà thay thế được cái gì.
Mẹ của Võ Hoài Thương tên là Huỳnh Thị Hữu, sinh năm 1960. Chị Hữu đang bị chứng đa u tủy, một dạng ung thư gây đau và phá hủy xương dần dần.
chứng bệnh đã làm chị Hữu từ một người phụ nữ khỏe khoắn trở thành một cơ thể chỉ còn da bọc xương. Cách đây không lâu, chị lại bị gãy cả hai tay và hai chân, phải nằm một chỗ, khiến chị như một đống xương nhỏ cong quắt mà ngay cả đứa con bên cạnh duy nhất của chị cũng không nhận ra, thương chua xót nói.
Lúc mới xác bệnh là bác sĩ nói mẹ em chỉ bệnh mới có 8 ngày thôi. Khi đó thì về quê thì ở nhà lúc trước thì về quê ở với ông bà ngoại. Thấy mẹ cũng vẫn còn khỏe mạnh, đi đồ cũng được, đi đứng thì đều bình thường, sinh hoạt gì cũng bình thường hết. Cái thì mẹ bị gãy tay xong cái sau cái gãy thêm hai cái tay nữa, gãy cái tay nữa là hai cái, nên sinh hoạt rồi gì thì tắm rửa thì em lo cho mẹ được. Cao khi mẹ nằm võng á chị, mà bị đứt võng rồi mẹ té xuống rồi hai chân đều gãy hết, bây giờ chỉ nằm trên giường vậy thôi. Dần dần thì cơ thể mẹ ốm đi rồi tay chân thì đau nhất, chân thì gãy, có hai tay thì sưng to lên. Chỉ có khoảng chưa đầy 2 năm thôi mà mẹ cơ thể mẹ giảm sút vậy.
Năm 2010, chị Hữu đến bệnh viện khám sau một cơn đau thấu tận xương tủy. Bác sĩ cho biết chị đã bị chứng đa u tủy. Bác sĩ cũng nói rằng đối với bệnh của chị thì chị có thể chữa trị cầm chừng. Nhưng từ khi bị gãy chân và tay, chị không thể tự mình đi Sài Gòn tái khám nữa mà chỉ nằm nhà mua thuốc uống, mặc cho những cơn đau hành hạ khiến thương phải rơi nước mắt.
Thấy mẹ khổ quá nên ước cho mẹ hết bệnh cho mẹ đừng có khổ như vậy nữa. Em buồn lắm chứ, tại có lúc mẹ đau trong xương á, đau dữ dội lắm. Mẹ không có chịu đựng được, tại vừa nằm tại ốm quá, giờ chỉ còn xương với da không, nó cấn đủ chỗ anh chị, không có cử động, không giúp nhích gì được á. Không có trở mình hay là gì.
Hiện tại, ngoài số tiền mà hai người con lớn là anh chị cùng mẹ cát gia với thương lâu lâu gửi về mua thuốc, thì chị Hữu sống bằng số tiền 200.000 đồng mỗi tháng do trường học hỗ trợ cho thương, là học sinh nghèo và học giỏi. Mỗi tháng cầm số tiền thưởng trên tay là thương mang về mua từng viên thuốc cho mẹ. Cô giáo Bùi Thị Ngọc Tuyển là cô chủ nhiệm lớp của thương, tức lớp 10C trường phổ thông trung học Ngô Văn Cấn, thuộc xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tâm sự rằng hoàn cảnh gia đình và tấm lòng hiếu thảo của thương nhiều người trong trường cũng biết. Và cô cũng cho biết, nhiều khi thương vào lớp, nghĩ đến mẹ thì nước mắt lại chảy ra. Cô Tuyển nói.
Thương học rất là chăm, vì nói chung là biết cố gắng. Có khi mà vô, như mấy lúc mà mẹ bệnh nặng, vô trong lớp, mà khi nó ngồi nó nhớ lại nó khóc. Thì cũng nói thôi, mọi người có hoàn cảnh nhưng mà mình sẽ vượt lên vậy đó. Sau này có cuộc sống nó đỡ hơn, còn mẹ bệnh thì cũng phải lo cho mẹ, thì sắp xếp để vừa chăm lo mẹ mà vừa đi phải đi học á, để sau này cuộc sống đỡ.
Dạ.
Yeah. Cho mấy em có dặn như là nếu như mấy ngày nào mà mẹ bệnh nhiều quá thì thương có nghỉ thì gửi bài cho trong lớp, mượn với bạn trong lớp chép giùm.
Mỗi ngày trừ thời gian đi học, thương luôn ngồi trực chỉ bên mẹ. Đã bước sang tuổi 50, chị Huỳnh Thị Hữu có lẽ chưa có một ngày được hạnh phúc thật sự. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Thạch Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, chị Hữu sớm chịu cảnh thiệt thòi. Sau chuyến sang ngang dở dang với một người đàn ông và có được 2 đứa con, thì người phụ nữ miền quê bấm bụng gọi đò lần nữa. Chuyến đò lần thứ hai cũng là một mối tình đầy nước mắt, khi người lái đò lặng lẽ rời bến đang lúc chị sinh đứa con trai. Chị đặt tên con là Võ Hoài Thương, như thương tiếc cho một cuộc tình không trọn vẹn, và những ngày mà nước mắt chị thấm cả một khúc sông quê. Thương kể rằng, em chưa bao giờ được biết mặt bố, và mẹ cũng chưa bao giờ kể về người từng làm bà một thời say đắm. Dù thương, dù tuổi, nhưng sự cam chịu của người đàn bà đã làm chị Hữu cất hết quá khứ của mình vào quên lãng. Thương lớn lên với 2 người anh chị cùng mẹ khác cha, trong cái quá khứ trống không của mẹ và trên một mảnh đất của chùa. Thương cảnh mẹ quá con côi, gia cảnh cơ cực, lại không có một mảnh đất nương thân. Một ngôi chùa địa phương cho mẹ con chị Hữu dựng tạm ngôi nhà nhỏ, che mưa che nắng sống qua ngày. Từ khi hai anh chị cùng mẹ khác cha với Thương lớn lên, lập gia đình và bỏ xứ đi kiếm sống, thì ngôi nhà nhỏ càng trở nên cô quạnh. Tuổi thơ của Thương là những ngày đi bộ đến trường, với đôi chân nóng rát trên con đường đất sỏi nóng rang. Đó là những buổi ngồi chầm hõm ngóng khách cùng mẹ trong những buổi chợ xế chiều. Rồi là những ngày nằm ngủ thiếp trên đôi tay nhăn nheo của ông bà ngoại khi mẹ về muộn sau những ngày ấy hàng. Tuổi thơ của Thương trôi qua với những giấc mơ mà trong đó mẹ được gặt hái trên những cánh đồng bát ngát và em thì được tung tăng đến trường với những bộ đồ trắng sáng như màu nắng. Nhưng đó chỉ là một hình ảnh mẹ Hữu và bé Thương hạnh phúc trong giấc mơ. Thực tế, chị Hữu chỉ là một người bán một bữa hàng nhỏ đến nỗi không thể giúp được chị nuôi sống hai mẹ con. Năm 2005, chị Hữu phải lên Sài Gòn kiếm sống.
Lúc đó thì mẹ đi là em học lớp 4. Rồi sau mấy năm lớp 6, học hết lớp 6 thì lớp 7 em có lên thành phố theo mẹ. Lên tỉnh thì vừa đi học vừa đi làm theo mẹ, tại vì trong công ty đó có cắt chỉ, người ta cho vô phụ cắt hết vậy.
Ừ.
Rồi đi làm phụ mẹ, rồi đến năm 2010 đó, mới biết mẹ phát bệnh, rồi đi về quê ở luôn.
Những ngày mẹ Thương còn ở Sài Gòn, Thương ở lại Bến Tre, dù mới 9 tuổi và phải lo cho bản thân cùng ông bà ngoại đã ngoài 80. Nhiều lúc Thương thèm ngửi mùi mồ hôi của mẹ, thèm sờ mái tóc khét nắng của bà và tủi thân đến phát khóc. Tuy nhiên, thời gian đó đối với em dù có vất vả cũng không thể so sánh với những gì mà em và mẹ đang phải trải qua trong giai đoạn này.
Lúc đó thì còn nhỏ quá, em chưa thấy là chưa có cảm giác là làm cực hay là sao chị.
Ừ.
Em thấy là tại vì không có mẹ ở nhà chăm sóc cho mình, em thấy tủi thân hơn bạn bè thôi. Còn bây giờ thì thấy mẹ bệnh thì ở nhà lo cho mẹ, thấy mẹ đau đớn vậy thấy buồn lắm chị. Nhiều lần thấy mẹ đau, mẹ đau trong xương trong tủy, mẹ dằn vặt mẹ.
Nói đến đây, cậu bé 16 tuổi không thể kìm được cơn xúc động của mình. Thương tâm sự, món ăn mà mẹ Thương thích nhất là canh súp nấu bởi củ cà rốt, củ dền và khoai tây. Nhưng lúc còn khỏe, mẹ cũng không được ăn thường xuyên vì phải để dành tiền mua thuốc. Đến bây giờ, ngay cả món ăn thích nhất này mà mẹ Thương cũng không ăn nổi vì đau đớn. Mấy hôm nay bệnh tình của bà lại trở nặng thêm, không thể nói chuyện được mà cả ngày thì cũng chỉ ăn được vài muỗng cơm. Lâu lâu chị Hữu lại than đau nhức, khiến Thương ngày càng lo lắng, ruột gan không khỏi thắt thỏm.
Ở nhà thường xuyên với mẹ là chăm sóc mẹ, lúc nào trong người mẹ cũng thấy khó chịu với đau hết đó chị.
Ừ.
Nên phải ở gần mẹ lo kê lên cho mẹ hay là cho mẹ đi tiêu đi tiểu vậy. Em chở mẹ thì tay chân đều đau hết nên không có đụng chạm mạnh vô được chị.
Ừ.
Nên ngồi đó, ngồi với mẹ khi nào mẹ đau thì kê gói hay là gì đó thôi.
Ừ. Mỗi ngày, Thương đều dâng lời cầu nguyện lên Phật để mẹ em có thể sống khỏe mạnh. Thương muốn rằng hình ảnh thằng Thương gầy gò, mặc độc bộ đồng phục học sinh nhăn nhúm, lẻo đẻo theo mẹ, không phải là hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu của bà khi bà trở về với đất, mà đó là hình ảnh một thằng Thương trưởng thành và thành đạt.
Đã, em sẽ cố gắng học để kiếm nhiều tiền báo hiếu cho mẹ, để cho mẹ được sung sướng chị. Lúc còn nhỏ thì để nuôi em đi học thì mẹ sáng rất là dậy sớm muôn gánh bán bưng rồi để kiếm tiền từng đồng từng dắt cho em ăn học. Bây giờ mẹ bệnh vậy niệm Phật nhiều lắm chị. Tối thì em lại ngay giường mẹ niệm Phật cho mẹ nghe, không mấy gì niệm chú Đại Bi được cho mẹ gì. Em thích nhất là câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì. Tại vì em biết Phật Thích Ca ban phép nhiệm màu là cứu giúp cho mẹ em mau chóng hết bệnh.
Từ một cậu bé 16 tuổi, để trở thành một người đàn ông thành đạt như ước mơ của Thương là một quãng đường dài. Quãng đường đó không chỉ có sự cố gắng và những giọt mồ hôi, mà nó còn được lấp đầy bởi tấm lòng hiếu thảo. Dù những ngày bước đi cùng con được tính bằng ngày, nhưng hẳn đối với chị Hữu, đó cũng là những ngày hạnh phúc. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quỳnhchi.com. a@rfa.org. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter để được cập nhật những câu chuyện mới nhất trong chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần, cũng như những bài viết trong mục thời sự. Một lần nữa, Quỳnh Chi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và kính hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Nam Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.